Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống bắt đầu loạt bài Sống bởi đức tin. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Hôm nay, loạt bài mới Sống bởi đức tin được bắt đầu. Trước hết, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Hôm nay là bài số 1 trong loạt bài Sống bởi đức tin với đề tài Người đứng vững, phần 1. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Daniel đoạn 1 từ câu 1 đến câu 16 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Năm thứ ba về đời Jehoiakim, vua Juda, thì Nebuchadnezzar, vua Babylon, đến thành Jerusalem mà vây lấy. Chúa phó Jehoiakim, vua Juda và một phần khí mạnh của nhà Đức Chúa Trời vào tay người. Nebuchadnezzar đem khí mạnh ấy về đất Sinea, vào nhà của thần mình và để trong kho của thần mình. Vua truyền cho Ác-bê-na là người làm đầu các hoạn quan mình, lấy trong con cái Israel, trong dòng vua và trong hàng quan sang, mà đem đến mấy kẻ trai trẻ không có tật nguyền, mặt mày xinh tốt, tập mọi sự khôn ngoan, biết cách trí, đủ sự thông hiểu khoa học, có thể đứng chầu trong cung vua và dạy cho học thức và tiếng của người canh đê. Vua định mỗi ngày ban cho họ một phần đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, hầu cho khi đã nuôi họ như vậy 3 năm rồi thì họ sẽ đứng chầu trước mặt vua. Trong bọn đó có Daniel, Hanania, Mishael và Azariah là thuộc về con cái Juda. Người làm đầu hoạn quan đặt tên cho họ, cho Daniel tên Belteshazzar, cho Hanania tên Sadrach, cho Mishael tên Meshach và cho Azariah tên Abednego. Vả, Daniel quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vừa ăn và rượu vừa uống, nên cầu xin người làm đầu hoạn quan để đừng bắt mình phải tự làm ô uế. Đức Chúa Trời khiến Daniel được ơn và sự thương xót trước mặt người làm đầu hoạn quan. Người làm đầu hoạn quan bảo Daniel rằng: "Ta sợ vua là chủ ta, đã định đồ ăn đồ uống của các ngươi. Lẽ nào vua sẽ thấy mặt mày các ngươi tuyền tỵ hơn những kẻ trai trẻ khác đồng tuổi với các ngươi, và các ngươi nộp đầu ta cho vua sao?" Daniel bèn nói với Hamansa, mà người làm đầu hoạn quan đã khiến coi sóc Daniel, Hanania, Mishael và Azariah rằng: "Tôi xin ông hãy thử những kẻ tôi tới ông trong 10 ngày, cho chúng tôi chỉ ăn rau uống nước. Sau đó sẽ nhìn nét mặt chúng tôi với nét mặt những kẻ trai trẻ ăn đồ ngon của vua, rồi ông sẽ làm cho những kẻ tôi tới ông theo như điều ông đã thấy." Hamansa nhậm lời họ xin và thử họ trong 10 ngày. 10 ngày ấy qua rồi, mặt họ là có vẻ xinh tươi đầy đặn hơn mọi kẻ trai trẻ khác đã ăn đồ ngon vua ăn. Vậy, Hamansa cắt phần đồ ăn ngon và rượu của họ và cho họ ăn rau.
Hôm nay chúng ta bắt đầu loạt bài Sống bởi đức tin để học hỏi từ Kinh Thánh những nguyên tắc áp dụng trong đời sống thực nghiệm của chúng ta. học cho kinh nghiệm được sâu xa quyền năng thay đổi của ân sủng Chúa trong đời sống. Đây là loạt bài mà chúng ta muốn đem lời của Chúa tới cách thực tế, thực tiễn và trực tiếp, và nhấn mạnh về phương diện áp dụng. Dĩ nhiên tất cả sự học hỏi lời Kinh Thánh đều nhằm mục đích áp dụng lời Chúa để thay đổi đời sống chúng ta càng ngày càng giống Chúa Cứu Thế Giê-xu càng hơn. Cho nên tất cả sự học hỏi lời Kinh Thánh đều là thực tế, thực tiễn và trực tiếp. Và vì Chúa Cứu Thế Giê-xu là trọng tâm của lời Kinh Thánh, và tất cả sự mặc khải của lời Kinh Thánh là dẫn chúng ta đến với Chúa Giê-xu để có thể thờ phượng Chúa và hầu việc Ngài, thành đạt mục đích đời đời của nước Ngài. Cho nên, dầu trong loạt bài Sống Bởi Đức Tin mà chúng ta đang bắt đầu, chúng ta sẽ chú ý tới nhiều nhân vật ở trong Kinh Thánh, cộng đồng dân Chúa trong Kinh Thánh, những câu chuyện Kinh Thánh, chỉ ra những nguyên tắc của lời Chúa tiếp nối giữa đức tin với đời sống hàng ngày, giúp đỡ cho chúng ta sống đạo theo ý Chúa, thì chúng ta cũng không phải nhìn vào con người để tìm gương đeo đuổi sống một đời sống tốt hơn, nhưng là chúng ta nhìn vào nguyên tắc thuộc linh bày tỏ ra trong đời sống của những nhân vật, câu chuyện cộng đồng này, khi đời sống của họ hướng về Chúa trên trời và đeo đuổi công việc của nước Chúa với mục đích tối thượng và cuối cùng, đó là sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu và của ba ngôi Đức Chúa Trời. Vì thế trong loạt bài Sống Bởi Đức Tin, chúng ta sẽ xem xét những nhân vật trong Kinh Thánh, những đời sống khác nhau nhằm lượm lọc những nguyên tắc thuộc linh mà Đức Thánh Linh bày tỏ ra trong đời sống của họ. Và Kinh Thánh đưa cho chúng ta lý do rất rõ ràng phải học tập theo gương những người đi trước vì họ để lại những nguyên tắc thuộc linh áp dụng trong đời sống của chúng ta. Roma đoạn 15 câu số 4, và mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. Mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta. Đời sống và đức tin của tất cả những người đàn ông, đàn bà, những nhân vật trong Kinh Thánh là một kho tàng rất lớn về nguyên tắc, về phương cách Đức Chúa Trời làm việc trong đời sống của những người theo Chúa, và về giá trị lâu dài còn lại của một đời sống trong tay của Chúa, về thứ tự ưu tiên của cuộc đời đeo đuổi Chúa, về những gì còn để lại đời đời và những gì sẽ phai mờ, mai một theo với thời gian. Cho nên tôi hy vọng rằng những bài học trong loạt bài này sẽ khuấy động mạnh mẽ đức tin của chúng ta, giúp cho chúng ta bước đi trong sự vâng phục Chúa nhiều hơn, quở trách sửa trị những sự thờ ơ lười biếng ở trong đời sống thuộc linh và mở mắt cho chúng ta về những điều cao hơn, tốt hơn, vinh diệu hơn để chúng ta đeo đuổi cho Chúa và cho nước của Ngài, để chúng ta đem lại sự vinh hiển cho Chúa và sự thỏa lòng, ích lợi cho đời sống của riêng chúng ta. Một điều nữa cũng cần nêu ra trước khi chúng ta đi vào bài học chi tiết, đó là đây là những người hết sức bình thường, những người như chúng ta, với đời sống đức tin lên xuống, với gánh nặng tội lỗi, với những thất bại nhiều khi rất nặng nề ở trong đời sống của họ. Tất cả những người này trong loạt bài mà chúng ta sẽ học không ai là toàn hảo hết, nhưng họ là những người kính sợ Chúa, những người đồng hành trong cuộc đời với Chúa, và tiến trình thay đổi Chúa đem lại trong đời sống của họ là gương lớn cho chúng ta để noi theo. Điều chúng ta chú ý để học là nguyên tắc họ áp dụng trong đời sống, mà qua những nguyên tắc đó Chúa thực hành mục đích đời đời của Chúa trong ngày tháng họ sống, cho thế hệ và thời điểm lịch sử đặc thù của họ, để chúng ta cũng trở thành những người tạo ảnh hưởng cho Chúa trong thế hệ và lịch sử của đời sống chúng ta. Chúng ta sẽ bắt đầu với bài học về một người nam còn trẻ, một thanh niên. Câu chuyện và đời sống của ông khá quen thuộc như trong phần Kinh Thánh chúng ta vừa mới nghe đọc. Nhân vật mà chúng ta sẽ làm quen để học hỏi là ông Daniel. Cũng là một điều khá thích hợp để chúng ta bắt đầu loạt bài này với người nam, với thanh niên. Bởi vì trong khía cạnh thuộc linh của đời sống, gia đình và hội thánh, dường như có một khuynh hướng thường xuyên chỉ trích những người nam, hỏi rằng những người nam của Chúa ở đâu, những người lãnh đạo ở đâu. Và chúng ta cũng hiểu rõ rằng trong thế hệ của chúng ta cũng như những thế hệ đi trước, nam giới thường xuyên mạnh mẽ ở nhiều khía cạnh trong đời sống, nhưng ít khi trong phương diện thuộc linh. Đó là chúng ta nói chung về đại đa số. Và đây cũng là điều khá dễ dàng để nhận định khi chúng ta nhìn vào hội thánh, nhóm người nào hăng hái, nhóm người nào năng nổ, nhóm người nào trung tín điều đặn thờ phượng Chúa. Nhưng chúng ta cũng không thể lầm lẫn về sự dạy dỗ rất rõ ràng ở trong Kinh Thánh và cũng đã chứng minh trong lịch sử của hội thánh. Đó là Đức Chúa Trời không làm công việc đời đời của Chúa mà bỏ qua những người đàn ông, những người nam, những con trai trong cộng đồng đức tin. Chúa sẽ đổ thần của Chúa trên tất cả mọi loài xác thịt, trên con trai, trên con gái, trên người trẻ lẫn người già. Nhưng trong những thời điểm hệ trọng, trong đời sống và lịch sử của con dân Chúa và cho mục đích của Ngài, Đức Chúa Trời luôn luôn kêu gọi những người nam đứng ra cách hẳn hoi để lãnh đạo công việc mà Chúa giao phó. Vươn lên để đứng mũi chịu sào, biệt riêng ra cho mục đích đặc thù của lịch sử. Và trong lịch sử của Thánh Kinh cũng như lịch sử của Hội Thánh, Chúa luôn luôn có những người nam đứng ra trong thời điểm của mình, cho danh Chúa và cho dân Chúa. Và hôm nay chúng ta sẽ gặp một người đàn ông như vậy, một thanh niên như vậy, một thanh niên với lòng tin quyết của đức tin, với tấm lòng hoàn toàn giao phó cho Đức Chúa Trời, và là một người Chúa ban lòng sử dụng trong một hoàn cảnh rất khó khăn cho dân sự Chúa. Và ông đã tạo nên sự khác biệt, ông đã để lại ảnh hưởng cho nước Chúa, bởi vì ông là người sống bởi nguyên tắc đức tin, với sự tin quyết trên lẽ thật của Đức Chúa Trời. Ông đã đứng lên trả lời sự kêu gọi của Chúa cho thế hệ mình, cho thời điểm của mình trong lịch sử. Chúng ta muốn học về Daniel là một người đứng vững trong đức tin, sống bằng đức tin trong một thế giới chống nghịch. Và chúng ta muốn đi tới một sự hiểu biết rằng đức tin là một đức tin sống động, đức tin nối kết với sự sống ra từ nơi chính Chúa. Và cũng là đức tin có việc làm, có hành động, có một sự tỏ bày rõ ràng trong đời sống hiện tại thực tế, ở trong một thế giới chống nghịch, khước từ đức tin. Chúng ta có rất nhiều điều để học từ trong đời sống của Daniel, nhưng vì thì giờ giới hạn cho nên chúng ta chỉ có thể chú ý tới những dữ kiện trong đời sống của ông được chép trong đoạn 1 mà thôi. Nhưng những nguyên tắc sống này, nguyên tắc đức tin này bắt đầu rất sớm trong đời sống của Daniel và tiếp tục đi với ông, giữ ông trong cả cuộc đời theo Chúa, phục vụ Chúa trong đất ngoại bang, trong một hệ thống thế giới chống nghịch lại với đức tin. Vì thế trong phần giảng bài chúng ta nói về đời sống đức tin của Daniel là đời sống đức tin trong thế giới chống nghịch và có 4 phần. Thứ nhất, ông là người hiểu sự khuyến dụ của thế gian. Ông là người hiểu sự khuyến dụ của thế gian. Thứ hai, ông là người định lòng trong Chúa, là người định lòng trong Chúa. Thứ ba, ông là người không rập khuôn theo đời, không rập khuôn theo đời. Và số 4, ông là người giao phó đời mình cho Chúa, giao phó đời mình cho Chúa. Cho nên có 4 phần trong sự suy nghĩ của chúng ta về đời sống của Daniel. Ông là người hiểu sự khuyến dụ thế gian, ông là người định lòng trong Chúa, ông là người không rập khuôn theo đời, và ông là người giao phó đời mình cho Chúa. Trước khi chúng ta đi vào chi tiết của đoạn Kinh Thánh, đoạn 1 mà chúng ta vừa đọc, tôi muốn trình bày một ít lời về bối cảnh lịch sử của cuốn sách Daniel. Quyển sách Daniel là một quyển sách khá đặc thù khi so sánh với các sách trong Cựu Ước về cách cấu tạo cũng như nội dung của quyển sách. Sách Daniel thuộc về Kinh Thánh, cho nên hợp nhất trong mục đích của sự mặc khải của quyển sách. Nhưng sách Daniel khác những sách khác trong Cựu Ước là vì đây là một quyển sách tổng hợp trong bản chất sách lịch sử và bản chất sách tiên tri. Về tính cách lịch sử thì sách Daniel khác hơn với các sách lịch sử khác, chẳng hạn như sách Sử Ký Nhất, Sử Ký Nhì, Các Vua Nhất, Các Vua Nhì. Vì Daniel không phải là quyển sách ghi lại dữ kiện lịch sử về những điều đã xảy ra mà thôi. Nhưng rõ ràng bản chất lịch sử bày tỏ một cách rất chính yếu trong sách Daniel, vì bắt đầu trong thời điểm của lịch sử và nối kết với từng thời điểm của lịch sử từ thời của Daniel cho đến thời điểm cuối cùng của lịch sử con người. Daniel là sách tiên tri, nhưng khác với các sách tiên tri khác như tiên tri Esai, Ezechiel hay là Hosea, vì trong sách Daniel chúng ta không thấy nhiều sự giảng dạy, sửa trị, răn bảo hay là sự phán xét như thường thấy trong các sách tiên tri khác. Nhưng sách Daniel là một trong những sách chứa đựng nhiều lời tiên tri về những chuyện sẽ xảy ra, đặc biệt với những chuyện xảy ra trong những ngày cuối cùng của lịch sử con người. Sách Daniel cũng là sách đem lại cho những phê bình gia tự do nhiều điểm nhức đầu, bởi vì họ không tin đến lời tiên tri báo trước về những việc sẽ tới. Và sách Daniel đầy những lời tiên tri báo trước về những việc sẽ tới. Cho nên sách Daniel là một trong những sách bị những phê bình gia tự do chống đối và chỉ trích cách nặng nề. Nhưng họ không thể nào phá nổi lẽ thật chắc chắn được thiết lập trong lời tiên tri của sách Daniel. Sách Daniel được viết trong thời gian dân Do Thái bị lưu đày tại Babylon trong thế kỷ thứ 5 trước Chúa. Và Daniel đã ghi lại những lời tiên tri rất chi tiết và chính xác về đế quốc Medo-Persia hay là đế quốc Ba Tư trước khi đế quốc này có mặt trong lịch sử. Daniel cũng viết rất nhiều về đế quốc Hy Lạp trước khi Hy Lạp trở thành một sức mạnh trên bản đồ thế giới. Ngay cả Alexander Đại Đế được miêu tả một cách rất chi tiết và rất chính xác, ngay đến về sự chết của ông và sự đế quốc Hy Lạp bị chia ra làm 4 phần sau cái chết của Alexander Đại Đế. Sự bắt đầu nổi dậy và hưng thạnh của đế quốc La Mã cũng được Daniel đề cập tới cách rõ ràng. Ngay cả câu chuyện của Antony, Antiochus và Cleopatra cũng được ghi lại trong sách, dầu không trực tiếp bằng tên, nhưng rất rõ ràng để có thể nhận ra. Nhưng điều quan trọng hơn hết đó là sách Daniel ghi lại tiến trình lịch sử của con người mà Đức Chúa Trời cho phép xảy ra và thẩm định cho xảy ra với nước Israel như là một đồng hồ, đo lường và xác định thời gian.
Tiến trình và chiều hướng lịch sử của con người đã được thiết lập, thẩm định và mặc khải cho chúng ta biết cách rõ ràng và chi tiết. Và như tôi vừa mới nói, với nước Israel là điểm gốc, là đồng hồ. Bắt đầu từ thời Daniel sẽ có 4 đế quốc hiện ra trên thế giới. Đó là đế quốc Babylon, đế quốc Medo-Persia hay là Ba Tư, đế quốc Hy Lạp và đế quốc La Mã. Rồi sau đó sẽ có sự phục hưng của đế quốc La Mã trong thời kỳ cuối cùng. Và sự hiện ra của đế quốc La Mã trong thời kỳ cuối cùng sẽ dưới hình thức của 10 nước hay là 10 trung tâm quyền lực của thế gian. Đây là điều sẽ xảy ra trong 7 năm đại nạn, 7 năm cuối cùng trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Và ở đây tôi chỉ muốn cộng thêm một điểm nhắc nhở, đó là chúng ta sống rất cận kề thời kỳ cuối cùng trước khi Chúa trở lại. Một trong những lời tiên tri hết sức quan trọng trong sách Daniel là lời tiên tri được gọi là lời tiên tri của 70 tuần lễ, xác định tổng cộng 490 năm thời điểm tấm lịch của Đấng Mê-si hiện ra lần đầu tiên và trở lại lần thứ hai. Bản lịch về sự hiện ra của Đấng Mê-si bắt đầu từ ngày 1 tháng Nisan vào năm 20 của Artaxerxes, khi vua ra chiếu chỉ cho Nehemi xây dựng lại thành Jerusalem. Thì từ thời điểm này, cộng thêm 49 năm sẽ là đến chỗ kết thúc sự mặc khải Kinh Thánh Cựu Ước, cộng thêm thời kỳ thứ hai của 434 năm, tổng cộng là 483 năm, bắt đầu từ thời điểm của Nehemi, thì tới đúng chính xác ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu vào thành Jerusalem, cởi con lừa con, đó là ngày Đấng Mê-si hiện ra để bị giết đi. Sau đó là thời kỳ của Hội Thánh, với thời gian dài bao lâu không được bày tỏ, nhưng thời điểm của 7 năm còn lại của Đấng Mê-si sẽ được bắt đầu khi Antichrist lập giao ước hòa bình với dân Israel, thì bắt đầu 7 năm đại nạn, và sau 7 năm, Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ trở lại. Đó là lời tiên tri của 70 tuần lễ chép trong Daniel đoạn thứ 9. Và chúng ta hiện tại đang ở trong thời đại của Hội Thánh, thời đại của Ân Điển. Và nếu chúng ta nhìn vào chung quanh với những chuyện đang xảy ra trên sân khấu quân sự, lịch sử, thương mại, thế giới, thì chúng ta hiểu rằng thời điểm ngày Chúa trở lại đến rất mau, rất gần. Và đồng hồ sắp đánh tiếng chuông nửa đêm. Đó chỉ là một vài nét hết sức tổng quát về sách Daniel để giúp cho con dân Chúa hiểu biết về chương trình của Đức Chúa Trời đã được mặc khải trong lịch sử, hiện tại và tương lai. Nhưng sự mặc khải này được gói ghém và bày tỏ qua một cuộc đời sống bởi đức tin trong vòng dân ngoại giữa một thế giới chống nghịch, chối từ Đức Chúa Trời và chối từ đức tin. Bài học mà chúng ta sẽ học về Daniel chú trọng đến con người, đạo đức và đức tin của ông để bày tỏ nguyên tắc đức tin sống của một đời sống đắc thắng và hữu hiệu cho mục đích của Đức Chúa Trời, được Chúa sử dụng như một công cụ rất sắc bén cho mục đích của Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết của đoạn 1 sách Daniel với phần 1, Daniel là người hiểu sự khuyến dụ thế gian. Daniel, người đứng vững trong đức tin, sống đức tin trong thế giới chống nghịch vì ông là người hiểu sự khuyến dụ thế gian. Trở lại sách Daniel đoạn 1 câu 1. Năm thứ 3 về đời Jehoiakim, vua Juda, thì Nebuchadnezzar, vua Babylon, đến thành Jerusalem và vây lấy. Chúa phó Jehoiakim, vua Juda và một phần khí mạnh của nhà Đức Chúa Trời vào tay người. Nebuchadnezzar đem khí mạnh ấy về đất Sinea, vào nhà của thần mình và để trong kho của thần mình. Sự khuyến dụ của thế gian. Người đứng vững trong đức tin và sự tin quý của tấm lòng chỉ có thể nhận diện được khi có sự tương phản. Nghĩa là một người còn đứng khi chung quanh tất cả đều té ngã, đã phủ phục, đã đầu hàng. Một người đứng vững vàng cho điều mình tin quyết và bằng lòng trả giá cho lập trường của mình, thì chúng ta biết rằng đó là người sống trong nguyên tắc, sống với sự tin quyết trong lòng. Ở đây chúng ta nói về người có đức tin với sự tin quyết chắc chắn trong lòng về lẽ thật và sự công chính của căn bản niềm tin. Đây là chỗ đứng vững vàng cho danh của Chúa và sự vinh hiển của Ngài và đứng trong sự liên hệ với Chúa, tương phản với một thế gian chống đối, chống nghịch, ruồng bỏ Chúa chung quanh. Và đó là chỗ mà chúng ta quan sát thấy sự tin quyết của Daniel. Và để có thể hiểu rõ được tại sao ông đứng vững và sự tin quyết trong lòng của ông là gì, chúng ta phải thấy được thế giới chống nghịch chung quanh. Chúng ta muốn bắt đầu với tiến trình lịch sử là bối cảnh của sách Daniel, là thời điểm mà chàng trai trẻ Daniel phải đối diện, cũng như toàn thể đất nước Juda. Trong năm thứ 3 về đời Jehoiakim vua Juda, thì Nebuchadnezzar, vua Babylon, đến thành Jerusalem và vây lấy. Thời điểm xảy ra là năm 606 và 605 trước Chúa. Và đây là đợt tấn công đầu tiên của Babylon trong 3 đợt tấn công vào nước Juda. và thành Jerusalem. Chúng ta để ý nước Juda và thành Jerusalem.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Người đứng vững trong loạt bài Sống bởi đức tin. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Trong loạt bài mới Sống bởi đức tin, chúng ta đang học về nhân vật Daniel là người đứng vững. Chúng ta chỉ mới đi qua phần giới thiệu về sách Daniel và tác giả là Daniel, và sẽ tuần tự thiết lập những nguyên tắc căn bản để áp dụng trong đời sống đức tin. Nhưng điều rõ ràng trong đời sống của Daniel, ngay khi chúng ta gặp gỡ ông lúc còn niên thiếu, thì đời sống của Daniel đã được đặt căn bản trên lời Kinh Thánh, lời luật pháp của Đức Chúa Trời được mặc khải. Và Daniel là người không phải chỉ lấy nghe làm đủ, nhưng là người sống tin quyết bởi đức tin đặt trên căn bản của sự mặc khải Chúa qua lời Kinh Thánh. Và vì thế Daniel sống một cuộc đời hết sức có hiệu quả cho nước Đức Chúa Trời. Vì tất cả những gì xây dựng trên cuộc đời của ông đứng vững chắc chắn trong ngày tháng và còn lại dài lâu. Chúng ta cũng thấy sự song song của nền tảng được thiết lập trong bài giảng trên núi của Chúa Thánh Giêsu trong Ma-thi-ơ đoạn thứ 5 cho đến đoạn thứ 7. Trong bài giảng trên núi này, Chúa thiết lập định nghĩa của những người thuộc về Chúa là con dân của nước Chúa trên trời, là những người bày tỏ rõ ràng đức tin thật và sự sống thật ở trong Chúa. Và trong phần kết luận của bài giảng trên núi ở cuối đoạn 7, Chúa Thánh Giêsu tổng kết tất cả sự dạy dỗ trên căn bản của đời sống, phân biệt ra giữa những người tin Chúa thật và những người chỉ đeo đuổi đạo đức sống mà thôi. Chúa phán từ đoạn 7 câu 24 trở đi: Vậy kẻ nào nghe ta và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, song không sập vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy thì bị sập hư hại rất nhiều. Và khi Đức Giêsu vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ, vì Ngài dạy như có quyền chứ không giống như các thầy thông giáo. Quyền năng của Chúa Cứu Thế Giêsu được bày tỏ ra trong sự giảng dạy của Ngài, vì Ngài giảng dạy lẽ thật ra từ Đức Chúa Trời. Chúa là ngôi lời đến từ nơi Đức Chúa Trời, là ngôi hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời trở nên xác thịt để bày tỏ Cha cho chúng ta biết. Và cách chính yếu mà Chúa bày tỏ sự mặc khải là qua sự dạy dỗ lẽ thật. Và khi một người đứng đối diện với lẽ thật từ nơi Cứu Chúa Giêsu, thì phương cách đáp ứng, thái độ đáp ứng, tiến trình đáp ứng bày tỏ ra căn bản thật, nền tảng thật của đời sống đó trước lẽ thật của Đức Chúa Trời. Tất cả mọi đáp ứng với lẽ thật của Chúa cuối cùng tự trung được chia ra làm hai bên. Một bên là nghe và làm theo lời Chúa phán, bên kia là nghe và chẳng làm theo. Như vậy cả hai bên đều nghe lời Chúa phán, hiểu lời Chúa phán, nhưng một bên nghe, làm theo và một bên nghe và không làm theo. Cho nên sự phân biệt là sự làm theo hay không. Sự làm theo lời Chúa là sự thấy được ở bên ngoài, nhưng nó bày tỏ một thực chất ở bên trong, bày tỏ nền tảng căn bản của đời sống là chỗ không thấy được vì là chỗ chôn sâu ở trong đời sống. Và Chúa Cứu Thế Giêsu tổng kết rằng đời sống nào làm theo lời Chúa dạy thì lời Chúa không phải là một tiêu chuẩn ở bên ngoài đời sống, nhưng ở sâu thẳm bên trong đời sống là nền tảng của đời sống đó, nền tảng của sự khôn ngoan của đời sống, nền tảng như là một ngôi nhà được cất trên nền nhà bằng đá tảng chắc chắn không bao giờ bị lay động. Dầu có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, thì nhà ấy cũng đứng vững vàng vì đã cất trên đá. Vì nền tảng của lời Chúa đã được chôn sâu trong đời sống, cho nên đời sống đó được bảo vệ bởi lẽ thật của Đức Chúa Trời. Còn một người nghe mà không làm theo thì đời sống không có nền tảng của Kinh Thánh, không có chỗ đứng của lẽ thật. Và Chúa so sánh tình trạng của đời sống người này như một người dại cất nhà trên cát. Nghĩa là không có nền, không có gốc, tất cả những gì trong đời sống đó đều chỉ là trên bề mặt mà thôi. Không có thực chất bên trong, không có neo lẽ thật để giữ gìn đời sống dưới sự tấn công của kẻ thù. Cho nên khi mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy thì nhà ấy bị sập và hư hại hoàn toàn. Như vậy sự làm theo lời Chúa đem lời lẽ thật vào trong chính đời sống mình. Sự vâng phục trở thành phương tiện để lẽ thật đi từ sự hiểu biết vào trong thực nghiệm đời sống, trở thành căn bản, trở thành một phần chính yếu của đời sống đó, không còn như một tiêu chuẩn ở bên ngoài, nhưng là một sự sống, một quyền năng ở tận bên trong.
Xin Ngài tha thứ mọi tội tình ô nhơ, xin Ngài dắt tôi chọn bước đi.
Tâm nay nguyện dân chọn cho Giêsu thôi, tôi nguyện theo chân Ngài không thôi. Chúa đã dắt tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời, Chúa mang tôi thân Ngài nát tan. Xin Ngài ban ơn dắt dìu đưa tôi tình yêu thật bao la, tôi và Christ muôn đời với nhau.
Khi lòng bâng khuâng, Giêsu dẹp đi ngay, tôi được luôn bên Ngài không thôi.
Chúa đã dắt tôi và Chúa yêu cả cuộc đời, Chúa mang tôi thân Ngài nát tan. Xin Ngài ban ơn dắt dìu bước không rời, cho đời tôi luôn được vui tươi.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Sống Bởi Đức Tin dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.